Kính thưa cộng đoàn, trước khi Đức Kitô về trời thì Ngài có nói với các môn đệ: Thầy sẽ gửi đấng mà Cha đã hứa để Ngài đến với anh em. Và đấng mà Chúa Cha đã hứa thì ngày hôm nay Chúa Thánh Thần đã đến với giáo hội và ở với giáo hội mọi ngày cho đến tận thế. Sách Tông Đồ Công Vụ ghi lại rằng hôm đó mọi người đang tụ tập tại một nơi để cầu nguyện thì thình lình có tiếng gió thổi mạnh làm rung chuyển cả căn phòng nơi các họ đang ngồi họp. Rồi họ thấy có hình như lưỡi lửa đậu xuống trên mỗi người và mọi người được đầy thánh thần và họ bắt đầu nói các thứ tiếng lạ theo như thánh thần ban cho mỗi người. Trước hết Chúa Thánh Thần đến để đem lửa đến cho trần gian và cho giáo hội. Chúng ta biết lửa nó có sức đốt cháy tất cả những gì là rỉ sét, những cái gì là dơ bẩn. Và cũng thế, cái lửa mà Đức Thánh Chúa Thánh Thần đem đến cho giáo hội cũng có khả năng đốt cháy thiêu hủy tất cả những gì là tội lỗi, là tội ác và tha thứ mọi lầm lỗi của con người. Lửa cũng có sức làm hâm nóng những gì là lạnh lẽo, những gì là lạnh lùng. Thì lửa của Chúa Thánh Thần cũng vậy. Chúa Thánh Thần đem lửa đến để hâm nóng tâm hồn các tông đồ, để các ngài ra đi rao giảng tin mừng một cách hăng say cho toàn dân tộc. Lửa của Chúa Thánh Thần cũng hâm nóng lòng các tín hữu để họ thông hiểu lời Chúa, hăng say lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa. Và lửa cũng có khả năng soi sáng những cái gì ở nơi tối tăm, trong bóng tối. Thì ánh sáng của Chúa Thánh Thần cũng vậy, cũng soi sáng những ai đang lần lũi trong bóng tối dữ chết và trong bóng tối của tội ác. Và Chúa Thánh Thần lại ban sức mạnh, ban quyền năng đặc biệt cho các tông đồ và cho các môn đệ để các ngài có thể làm những phép lạ, có thể chữa lành bệnh nhân, nuôi dưỡng những người đói khát, trừ ma quỷ và thậm chí làm cho kẻ chết sống lại. Và đặc biệt điều mà làm cho tất cả mọi người ở Jerusalem trong ngày lễ Ngũ Tuần ngạc nhiên đó là các tông đồ nói các thứ tiếng lạ. Chúng ta biết rất nhiều người trong chúng ta đây là sinh viên, học sinh đã mất nhiều năm để học tiếng Anh chẳng hạn. Thế mà chúng ta vẫn cảm thấy khó để nói cái sinh ngữ này một cách trôi chảy. Thế mà ở đây những tông đồ này, họ không hề đến trường, không hề đi học, mà lúc này đây với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, họ có thể nói được rất nhiều thứ tiếng để tất cả những người ngoại bang đang sống ở Jerusalem lúc bấy giờ có thể hiểu được theo cái tiếng mẹ đẻ của mình. Thì đó là một cái điều kỳ diệu. Và một điều kỳ diệu như vậy bình thường chúng ta không làm được, nhưng đối với Chúa Thánh Thần, Ngài có thể làm được. Rồi đặc biệt hơn nữa, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần ban cho các ngài sức mạnh, sự can đảm để đương đầu và vượt lên trên tất cả những khó khăn của cuộc sống. Chúng ta thấy ngay trong ngày lễ Ngũ Tuần, Khi mà Thánh Phêrô ra ngoài quảng trường ở Jerusalem để rao giảng lời Chúa một cách hăng say, thì nguyên ngày hôm đó Kinh Thánh nói rằng đã có hơn 3.000 người xin theo đạo. Thế nhưng chính cái sự trở lại gọi là đại trà này để tin theo Đức Kitô đã làm cho những người Do Thái, những đặc biệt những người biệt phái ganh tức, và họ bắt đầu một cuộc bách hại khủng khiếp lan tràn khắp Palestine sang đến những vùng phụ cận. Nhiều tông đồ môn đệ và nhiều các tín hữu bị giết, một số khác thì bị bắt, bị giam cầm, một số khác nữa thì phải trốn đến những nơi xa, ở vùng Trung Đông, ở vùng Tiểu Á, và thậm chí phải trốn sang tận Roma như trường hợp của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Thế nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Thánh Thần luôn luôn ở với giáo hội, luôn luôn đồng hành với giáo hội để bênh vực, để che chở, để hướng dẫn và để củng cố niềm tin của các môn đệ, đến nỗi họ sẵn sàng chết để bảo vệ niềm tin của mình, mà trong lòng vẫn cảm thấy hân hoan bởi vì họ được có cơ hội để chịu đau khổ vì giành được Kitô. Trong lịch sử giáo hội Việt Nam, chúng ta tìm thấy nhiều những tấm gương anh hùng sáng chói của các bậc cha anh chúng ta là các vị anh hùng tử đạo. Trong số 118 vị anh hùng tử đạo Việt Nam đã được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phong thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988, thì trong số 118 vị đó chúng ta thấy có một vị thánh nữ duy nhất, đó là thánh nữ Anne Lê Thị Thành, quen gọi là bà Thính Đê, quê ở Thanh Hóa. Chúng ta biết bình thường thì phụ nữ rất sợ rắn, và thánh Anne Lê Thị Thành cũng vậy, ngài rất sợ rắn. Và những quan quân lúc bấy giờ khi bắt được thánh nữ thì họ biết điều đó, cho nên sau khi họ đã dùng hết mọi cách để thuyết phục thánh nữ bỏ đạo, nào là tra tấn, nào là đe dọa mà không thành công, thì cuối cùng họ, những người lính đó, bắt mấy con rắn độc rồi túm lấy áo của thánh nữ và cho mấy con rắn độc vào vạt áo của thánh nữ. Chúng ta thấy bình thường là chắc chắn thánh nữ sẽ gọi là xỉu tại chỗ bởi vì sợ quá. Thế nhưng trong trường hợp này, thánh nữ cầu nguyện, và dĩ nhiên Chúa Thánh Thần đã đến và ngài đã tặng thêm sức mạnh cho thánh nữ. Thánh nữ đứng nguyên không nhúc nhích, và rồi những con rắn đó tự động từ từ bò ra và đi chỗ khác và không hề gây thương tích gì cho thánh nữ. Để chúng ta thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Một người phụ nữ vẫn yếu đuối, vẫn sợ sệt, vẫn nhát như thế, nhưng sức mạnh Chúa Thánh Thần làm thay đổi và đem đến sức mạnh cho thánh nữ Anne Lê Thị Thành. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới có vẻ như hòa bình. Tôi nói có vẻ như hòa bình bởi vì thực sự cái thế giới mà hiện thời không có tiếng súng, nó vẫn bấp bênh, bởi vì chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Chiến tranh trên thế giới và chiến tranh khu vực, chúng ta thấy đó vẫn những mối đe dọa rình rập mỗi ngày, và còn bao nhiêu những sự bất ổn khác trong cuộc sống. Chính vì vậy mà chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn, những thử thách và những cám dỗ liên quan đến đời sống đức tin. Những cám dỗ, những thử thách nhiều khi chúng ta cảm thấy như nó vượt quá khả năng chịu đựng của con người. Vậy thì trong trường hợp đó chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy cầu xin với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ có mặt, sẽ hiện diện để hỗ trợ, để giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và chịu đựng tất cả những khó khăn đó. Cũng như Ngài đã từng hiện diện, giúp đỡ, củng cố và bảo vệ, cũng như tăng cường niềm tin của giáo hội trong suốt thời gian lịch sử hơn 2.000 năm qua. Hôm nay cũng là ngày bổn mạng của nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện. Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện của Giáo xứ Đa Minh đã tồn tại và hoạt động tính cho tới ngày hôm nay là được 13 năm. Nhóm này quy tụ rất nhiều anh chị em giáo dân ở trong giáo xứ cũng như nhiều các giáo xứ khác lân cận. Hàng tuần các chị anh chị em quy tụ về trung tâm sinh hoạt Giáo xứ Đa Minh để cầu nguyện, để chia sẻ lời Chúa, để suy niệm lời Chúa. Và đây quả là một cái gì hết sức đặc biệt. Bởi vì chúng ta biết rằng, mà chúng ta cũng phải thú thật rằng là người giáo dân Công giáo chúng là Việt Nam, chúng ta thường thì rất quan tâm đến đi lễ, đọc kinh Mân Côi, dâng hoa, đi hành hương. Mà riêng đọc kinh thánh, việc đọc kinh thánh thì có vẻ như chúng ta lơ là. Điều đó là một thực tế. Vậy thì cái nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện đây đã tạo cơ hội cho tất cả những ai muốn học hỏi thêm về lời Chúa. Dĩ nhiên lời Chúa anh chị em nghe ở nhà thờ mỗi ngày hoặc là những ngày Chúa Nhật thì thứ nhất là không đủ đâu, bởi vì mỗi ngày Chúa Nhật mà ngày thường cũng chỉ trích lại một phần nhỏ ở trong toàn bộ Kinh Thánh. Vậy thì anh chị em nên đọc Kinh Thánh, đọc riêng một mình và đọc tại gia đình của mình. Chúng ta biết trong Kinh Thánh có rất nhiều những cái đề tài, những cái chất liệu giúp cho chúng ta cầu nguyện, đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống. Khi chúng ta vui mừng, khi chúng ta hạnh phúc, khi chúng ta đau khổ, khi chúng ta tuyệt vọng, khi chúng ta chán nản, khi chúng ta sợ chết, khi chúng ta sợ bệnh tật, Kinh Thánh có tất cả những cái đó để chúng ta theo đó mà cầu nguyện. Và rồi chúng ta cũng biết trong Kinh Thánh, nhất là Kinh Thánh Cựu Ước, có rất nhiều những câu chuyện rất xúc động và rất hấp dẫn. Chẳng thế mà chúng ta thấy có rất nhiều cuốn phim nổi tiếng thế giới đã lấy cái câu chuyện, cái cốt truyện ở trong Kinh Thánh để làm thành những cuốn phim, mà những cuốn phim đó hấp dẫn cả thế giới. Tôi có thể đan cử ở đây những cuốn phim chẳng hạn như Samson chẳng hạn, cuốn phim 10 điều răn, cuốn phim Đứa con hoang đàn, cuốn phim Cuộc khổ nạn của Chúa gần đây, cuốn phim Cleopatra, cuốn phim Ben Hur trước đây chẳng hạn. Đây là những câu chuyện Kinh Thánh, những cái kịch bản đã được diễn thành phim, và đây toàn là những phim nổi tiếng thế giới lấy gốc, lấy nền tảng những câu chuyện ở trong Kinh Thánh. Cho nên chúng ta cứ đừng có tưởng là Kinh Thánh nó khô khan, nó xa vời, không có đâu. Nó rất xúc tích, nó rất tình cảm và nó rất phù hợp với mỗi người chúng ta. Vậy thì trước hết, để có thể yêu mến Chúa một cách tốt hơn thì đầu tiên là chúng ta phải đọc Kinh Thánh để biết lời Chúa. Vô tri thì bất mộ, không biết thì không yêu mến. Vậy thì có cách là chúng ta phải đọc Kinh Thánh để chúng ta biết. Cho nên nhiều là tôi có đề nghị mỗi gia đình Công giáo nên có một cuốn Kinh Thánh Tân và Cựu Ước ở gia đình. Mà nếu không có ông vua không thể mua được cuốn Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước dày thế này, thì nhất là mua cuốn Kinh Thánh Tân Ước nhỏ xíu thôi, rất tiện. Mỗi một ngày chúng ta đọc, hoặc là đặc biệt trước tối trước khi đi ngủ, hay là trước khi đọc kinh chung ở trong gia đình, chúng ta mở ra đọc chừng độ nửa trang thôi, vừa đọc vừa suy nghĩ vừa suy ngẫm, thì nó sẽ có rất ích lợi cho đời sống đức tin của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta không chỉ ngưng lại việc đọc Kinh Thánh, và chúng ta phải đi xa hơn nữa. Bởi mình chỉ đọc suông mà thôi chưa đủ. Chúng ta vừa đọc vừa suy niệm, vừa ngẫm nghĩ, vừa soi chiếu vào trong cái đời sống của mình, xem là cái Kinh Thánh, lời Kinh Thánh đó nó có tác dụng gì, nó có ảnh hưởng gì đến cuộc đời mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta thấy mỗi lần Đức Mẹ Maria được Thiên Chúa soi sáng một cái mầu nhiệm gì trong Kinh Thánh, thì Kinh Thánh bao giờ cũng kết thúc thế này: Đức Maria luôn ghi nhớ những điều đó và suy niệm trong lòng. Ghi nhớ và suy niệm. Và dĩ nhiên cuối cùng, cái bước cuối cùng, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta suy niệm Kinh Thánh, và cuối cùng đem những cái bài học trong Kinh Thánh đó ra để áp dụng, thực hiện trong đời sống của chúng ta. Và có như vậy thì lời Chúa mới có cơ hội để thấm nhiễm vào đời sống và trở nảy nở trong đời sống đức tin của chúng ta. Vậy thì xin nhân ngày lễ Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần xuống đổi mới tất cả chúng ta, hâm nóng lại tâm hồn chúng ta, đốt cháy những cái gì là tiêu cực trong mỗi người chúng ta, và soi sáng hướng dẫn để chúng ta suy niệm lời Chúa, dùng lời Chúa và để sống lời Chúa đúng như lời Đức Kitô đã căn dặn các tông đồ: ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy.